They're still. Okay. Brothers and
sisters, thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến buổi họp hệ thống giáo hiệu của giáo hội Thiên Thánh các thành niên trẻ. Chúng ta tụ họp tại trung tâm Marriott và một vài quốc gia. Tôi tên là Kent Brown, chủ tịch Brigham Young University. Chúng tôi chào mừng các anh cả Earl C. Tingy thuộc chủ tịch đoàn thể 70 và biết ơn vợ của ông Joan cùng đi với ông tối nay. Anh cả Tingy sẽ được giới thiệu sau trong chương trình này là người nói chuyện tối nay. Chúng tôi biết ơn Cecil O'Samison có mặt ở đây với và là chủ tịch của trường BYU với vợ của ông, anh cả Russell T. Oscarforth, thẻ 70 có thẩm quyền giáo vụ, với vợ của ông, W. Rolf Kerr, ủy viên hệ thống giáo dục của giáo hội, và vợ của ông, Janiel, Gary K. Moore, quản trị viên giáo dục của giáo hội, và với vợ của ông, Linnell, Roger G. Christensen, thư ký hội đồng giáo dục và ban quản trị và quản trị viên hệ thống giáo dục của giáo hội, cùng với vợ của ông Christine. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận trên bục chủ tọa sự hiện diện của các quản trị viên CES khác, cũng như các chủ tịch và các giáo khu BYU và Orem College, với vợ của họ và vợ của tôi là Gail. Buổi họp đặc biệt Fireside này được phát thanh bằng hệ thống và vệ tinh và mạng Internet tới nhiều địa phương khác. Và chúng tôi xin nhắc các anh chị em rằng vào Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2008, Julie B. Beck, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ là người nói chuyện trong buổi họp đó. Rachel Hawkins đã đánh đàn mở đầu, sẽ đệm đàn cho bài tháng ca và sẽ đảm trách phần âm nhạc kết thúc. Chúng tôi xin mời giáo đoàn cùng hát bài thánh ca Giờ Có Mến Yêu Trong Nhà Tôi, thánh ca trang 44 dưới sự hướng dẫn của Jessica Fallon. Sau đó, Vicky Scott sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Tiếp theo là cầu nguyện mở đầu các đoàn Salt Lake Institute và cùng với các đoàn các giáo khu ở Salt Lake University sẽ hát bài Jesus the Very Thought of Thee, Stephen P. Cake điều khiển các đoàn và Stephen Thorpe đệm đàn.
Thank you. Our dear, kind, eternal Heavenly Father,
chúng con rất là biết ơn về cơ hội chúng con có được hôm nay để cùng nhau như là những người thanh niên để được nghe những lời nói chuyện của những sứ đồ của Ngài. Chúng con rất là biết ơn về những phước lành mà chúng con đã nhận được, và chúng con rất là biết ơn về phúc âm và những phước lành chúng con có trong cuộc sống của chúng con.
At this time we ask for a special blessing upon Elder
Chin. Cha có một phước lành đặc biệt cho người nói chuyện cùng con ngày hôm nay để ông có thể nói những lời mà.
And we ask a special blessing upon us that our hearts will be open to receive his words. And we say this in the name of thy son Jesus Christ. Amen.
Amen.
Và lúc kết thúc bài nói chuyện của anh cả Thiên Nhi, các đoàn sẽ hát bài Guide Us, O Thou Great Jehovah. Richard T. Decker điều khiển các đoàn và Amy Carruth đềm đàn. Sau đó, lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Lamoni Lamon dâng lên. Và đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối này. Lần đầu tiên tôi gặp anh cả Thiên Nhi và vợ của ông cách đây khoảng 13 năm vào lúc gần kết thúc công tác khó khăn của tôi. Vào dịp đó, họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ nơi tôi. Anh cả Thiên Nhi được kêu gọi là thành viên trong tệ nhất nhóm túc số tệ 70 năm 1990. Ông hiện đang phục vụ với tư cách là thành viên của chủ tịch đoàn nhóm túc số tệ 70 và cũng phục vụ ở cho dùng trophy. Anh cả thiên nhiên rất tích cực trong cộng đồng, từng phục vụ với tư cách là chủ tịch hội đồng Great Salt Lake của hội năm hướng đạo Hoa Kỳ và là người nhận được giải thưởng Silver Beaver rất cao quý. Anh cả thiên nhiên sinh ở Bountiful, Utah và tốt nghiệp trường luật ở University of Utah với bằng tiến sĩ luật. Và về và cũng đi trường New York University. Ông đã phục vụ 3 năm với đoàn và vị tướng phụ trách quân Pháp. Ông đã phục vụ với tư cách là luật sư sĩ nghiệp. Ông đã phục vụ trong giáo hội với tư cách là giám trả chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Sydney và vị đại diện giáo phận trong một giải trách nhiệm khác. Và có 4 người con và 26 người cháu. Xin mời anh cả tiên ghi.
My dear young friends,
các bạn trẻ thân mến, và tôi rất hân hạnh và vinh dự để hiện diện với các em buổi tối hôm nay. Tôi hình dung ra các em tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới khi buổi học đặc biệt Fireside này được phát thanh và truyền hình qua hệ thống vệ tinh của giáo hội bằng 32 ngôn ngữ. Tôi tin tưởng và cầu nguyện rằng các em có thể hiểu được tôi, và rằng bất cứ đang ở nơi nào, các em cũng sẽ cảm nhận được Thánh Linh và hiểu được sứ điệp của tôi. Tôi hiểu rằng cử tọa này chủ yếu gồm những người thanh niên, trẻ tuổi và độc thân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhiều người trong các em mới vừa tốt nghiệp trung học, những người khác lớn tuổi hơn một chút và đang vui hưởng những năm đại học. Nhiều người trong các em đang làm việc hoặc ghi danh vào các trường là nơi đang huấn luyện và giảng dạy các em những kỹ năng để nuôi nấng bản thân mình và một gia đình. Và dĩ nhiên, nhiều người trong các em là những người truyền giáo đã được giải nhiệm và đang hân hoan trông chờ giai đoạn kế tiếp của cuộc đời mình mà chúng ta sẽ nói tới trong buổi tối hôm nay. Tôi biết ơn mỗi người trong các em biết bao, trong tất cả mọi hoàn cảnh khác nhau của các em đã tụ họp trong buổi tối hôm nay để chúng ta có thể quy tụ lại với nhau trong một khoảng thời gian và cùng cảm nhận được cảm tưởng tốt lành đang phổ biến khắp giáo hội này. Tôi đã đặt tên cho tựa đề bài tôi nói chuyện của tôi là Các lễ thật giản dị từ thiên thượng, mẫu mực của Chúa. Cùng từ đầu tiên của tựa đề của tôi được lấy từ một bài thuyết giảng xuất sắc do tiên tri Joseph Smith đưa ra ở Nauvoo vào năm 1844, cùng năm mà ông tuấn đạo. Joseph Smith nói chuyện tại tang lễ của một tín hữu giáo hội có tên là King Follett. Ông bắt đầu bài thuyết giảng của mình với lời nói này: tôi không có ý định nói chỉ để làm bồi tai của các anh chị em với những lời thưa thải hoặc hùng hồng hay đầy kiến thức, mà tôi chỉ có ý định giúp gây dựng các em với các lễ thật giản dị từ thiên thượng. Cung từ thứ nhì của tựa đề của tôi được thấy trong thánh thư, mẫu mực của Chúa được nói đến trong sách giáo lý và giao ước: ta ban cho các ngươi một mẫu mực cho mọi sự việc, để các ngươi khỏi bị lừa gạt và vì Satan đang lan tràn khắp xứ và nó đi khắp nơi lừa gạt các quốc gia. Tôi mong muốn giảng dạy cho các em các lễ thật giản dị về một mẫu mực mà Chúa đã thiết lập trước khi sáng thế và về điều mà chúng ta bắt đầu học khi chúng ta đọc về Adam và Eva được đặt vào vườn Eden. Đó là một mẫu mực mà các em cần phải mong muốn tham gia. Điểm đặc trưng của mẫu mực về kế hoạch này là các em có thể kinh nghiệm được niềm vui vĩnh cửu. Hãy nhớ đến lời của Nephi: Adam sa ngã để loài người sinh tồn, và loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Việc tham gia vào mẫu mực này sẽ là quyết định quan trọng nhất mà các em từng chọn trước đây. Các em hãy thận trọng, chớ chối bỏ mẫu mực này vì cho là quá nghiêm khắc. Mẫu mực này đã được nhiều vị tiên tri giảng dạy. Hãy nhớ rằng các vị tiên tri yêu thích lễ thật và nói lễ thật, và họ không làm giảm thiểu hoặc thay đổi lễ thật để nói những điều dễ dàng mà người ta thích nghe. Vậy thì các em hãy cẩn thận, chớ chối bỏ các vị tiên tri gì những hoàn cảnh cá nhân và kế hoạch của các em hiện diện không thích hợp với lời khuyên dạy của họ. Tôi cầu nguyện rằng trong khi tôi nói thì tâm trí của các em sẽ mở rộng để tiếp nhận qua những ấn tượng và sự soi dẫn của Thánh Linh để hướng dẫn các em khi các em chọn những quyết định quan trọng mà có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tôi làm chứng rằng điều tôi nói là ý muốn của Chúa cho con cái của Ngài, nhất là các em, những thanh niên trẻ tuổi và độc thân của giáo hội này. Khi Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta qua con trai yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, tạo dựng và tổ chức thế gian này, Ngài đã thiết lập một mẫu mực liên quan đến tổ chức gia đình mà tiếp tục đến ngày nay. Vậy bây giờ, bằng cách đọc sách Môi-se trong chân châu dâu Ây Á, chúng ta hãy xem lại 10 lễ thật giản dị từ Thiên Thượng và thảo luận về các lễ thật đó là một mẫu mực như thế nào cho các em ngày nay. Thứ nhất, và ta Đức Chúa Trời đem người nam đặt vào trong vườn Ê-đen để trồng trọt và giữ vườn. Như các em đã biết, Thượng Đế tạo dựng trời và đất và mọi sinh vật, cùng ban cho con cái Ngài quyền thống trị trên mọi sinh vật. Thượng Đế tạo dựng vườn Ê-đen xinh đẹp và đặt con người vào trong vườn để chăm sóc và gìn giữ nó. Tuy chúng ta không sống trong vườn Ê-đen như Adam đã sống ở đó lúc ban đầu, nhưng chúng ta được ban cho cơ hội để chăm sóc và gìn giữ phần đất mà chúng ta hiện sống. Chúng ta chắc hẳn phải có niềm vui. Do đó, lễ thật giản dị thứ nhất từ Thiên Thượng của tôi là Thượng Đế đã tạo dựng thế gian này cho chúng ta trú ngụ và sử dụng. Chúng ta phải làm việc. Chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh của mình và của những người chung quanh mình. Chúng ta có trách nhiệm phải bằng rộng và hết mình sống một cuộc sống có mục đích và thực hiện tất cả các trách nhiệm đã được Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta. Kế hoạch cứu rỗi vĩnh cửu mà Đức Chúa Cha đã tạo ra và Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện và trở thành người ủng hộ chính của kế hoạch đó, quy định rằng chúng ta sẽ có cơ hội đến thế gian này để nhận được một thể xác và để chứng tỏ sự sáng lòng của chúng ta trong việc tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Vậy nên, bây giờ chúng ta đang ở đây. Chúng ta đang sống trên một quả đất xinh đẹp. Chúng ta có được sự hiểu biết về phúc âm, phục hồi. Chúng ta có mọi cơ hội mà nhân loại từng có. Giờ đây chúng ta sẽ làm gì với những đặc ân này? Thứ nhì, bây giờ chúng ta hãy xem xét lẽ thật giản dị thứ nhì từ Thiên Thượng. Một lần nữa tôi đọc từ sách Môi-se. Và ta, Đức Chúa Trời, nói với con độc sinh của ta rằng người nam sống một mình thì không tốt. Vậy nên, ta sẽ làm nên một người phụ giúp cho hắn. Chúng ta thấy nơi đây một trong các lễ thật giản dị từ Thiên Thượng lời việc một người nam hoặc một người nữ sống một mình thì không tốt. Người đó cần phải có người bạn đời. Có rất ít hoặc có thể không có lễ thật giản dị từ Thiên Thượng mà quan trọng đối với chúng ta hơn sự hiểu biết rằng chúng ta cần phải có một người bạn đời cho mình, một người vợ cho người nam hoặc một người chồng cho người nữ. Có lẽ chúng ta cần phải định nghĩa người bạn đời. Các em chớ hiểu lầm điều mà Chúa muốn nói khi Adam được phán bảo là ông cần phải có một người bạn đời. Một người bạn đời là một người bạn bạn, là bầu bạn thích hợp hoặc bình đẳng với chúng ta. Chúng ta đi bên cạnh người bạn đời, không một người nào đi trước hoặc đi sau người kia. Một người bạn đời là từ một sự chung phần công tác tuyệt đối bình đẳng giữa một người chồng và một người vợ mà ra. Eva đã bình đẳng với Adam như vợ chồng phải bình đẳng với nhau. Adam vẫn còn ở trong vườn Ê-đen khi Chúa phán bảo rằng ông cần phải có một người bạn đời. Ông chưa ăn trái cây mà sẽ đưa đến việc bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen và cuối cùng đưa đến cái chết thể xác. Do đó, Adam đã nhận được người bạn đời diễn diễn. Đây không phải là một mối quan hệ thường. Đây là một mối quan hệ giao ước. Khi các em suy ngẫm về người bạn đời của mình, hãy hoạch định cho sự vĩnh cửu. Hãy chuẩn bị bước vào đền thờ thánh. Hãy xứng đáng để bước vào đền thờ. Đền thờ là nơi mà các em và người bạn đời của mình có thể tạo thành một gia đình mà sẽ được vĩnh cửu. Lúc nào, nếu có thể được, tất cả các em là các thanh niên cần phải phục vụ một công việc truyền giáo đầy vinh dự trước khi các em quyết định việc chọn một người bạn đời. Công việc phục vụ truyền giáo của các em sẽ chuẩn bị các em cho vai trò tương lai của các em là một người chồng và người cha, Ngài chính và sẽ là một phước lành cho các em trong suốt cuộc sống của các em. Công việc này sẽ cũng ban phước cho thế hệ mai sau của các em. Thỉnh thoảng chúng ta gặp các tín hữu, kể cả những thanh niên trẻ tuổi và độc thân, là những người đã nghe thấy hoặc từng có gia đình mà lễ hôn phối đền thờ đã không mang đến hạnh phúc và bị hủy bỏ vì không muốn trải qua kết quả như thế và e sợ sẽ lầm lỗi. Nên một số người tranh trách nhiệm hôn nhân và nhất là lễ hôn phối đền thờ. Buổi tối hôm nay, tôi gian này, các em đừng để cho hành động của những người khác ngăn cản các em không chọn những quyết định ngài chính và tuân theo các mẫu mực vĩnh cửu. Là kẻ không muốn các em có được hạnh phúc hoặc sự tiến triển vĩnh cửu, Satan sẽ đặt nỗi e ngại và nghi ngờ vào tâm trí của các em để thuyết phục các em đừng cố gắng tìm kiếm một người bạn đời mà có thể mang đến tình vợ chồng và niềm vui cho các em. Thưa các em trai và các em gái, hãy có đức tin, chớ sợ hãi và hãy xứng đáng để bước vào đền thờ thánh. Tôi khuyên khích tất cả các em quyết tâm với nhiều cầu tìm kiếm một người bạn đời như đã được Chúa quy định. Để làm như vậy, các em cần phải tìm kiếm các cơ hội để giao tiếp với các tín hữu khác, phái thính, là những người chia sẻ những giá trị phúc âm với các em. Vì mục đích đó, chúng tôi khuyến khích các em không những tích cực trong giáo hội, không thôi, mà còn tham gia vào tất cả các cơ hội mà giáo hội cung ứng để có được sự phát triển cá nhân và sự kết giao. Các học viện của chúng ta là những địa điểm tuyệt diệu mà các em có thể quy tụ và gặp gỡ nhau và sử dụng những đức tính và tài năng lãnh đạo để các em có thể thấy rõ những người chung quanh mình, ai là người có thích hợp với các em để làm người bạn đời. Tôi biết rằng nhiều người trong các em mong muốn được kết hôn nhưng không có cơ hội. Chúng tôi thông cảm với rất nhiều người trong các em là những người thanh niên trẻ tuổi và độc thân đang trong hoàn cảnh đó. Tôi có quen với một gia đình trung tính trong giáo hội mà có vài người con trai đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Cha mẹ và những người con trai đó quyết định gia tăng sự thờ phượng trong đền thờ một cách đáng kể và tiếp tục làm phiền Chúa về vấn đề này. Các phước lành dồi dào tiếp đến, những người bạn đời được tìm ra và các lễ hôn phối đền thờ xảy ra. Các em hãy làm hết sức mình để hội đủ điều kiện có được sự giúp đỡ của Chúa và khía cạnh này. Hãy kiên nhẫn tin tưởng Chúa. Các phước lành cuối cùng rồi sẽ đến. Hãy nhớ, lấy thật giản dị từ thiên thượng là các em không nên sống một mình trong cuộc hành trình vĩnh cửu của các em. Các em cần phải tìm kiếm một người bạn đồng hành, ngài chính và dấn thân vào đức tin lớn lao để các em có thể, trong chỉ định của ngài, làm chọn dẫn mình vĩnh cửu mà cha thiên thượng đã hoạch định cho các em. Thứ ba, vậy sao trong cùng một chương của sách Môi-se, Chúa đã tạo ra Eva, rồi Chúa phán, vậy nên người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình và sẽ kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đây là lẽ thật giản dị thứ ba từ thiên thượng của tôi, rằng một người đàn ông phải rời cha mẹ mình để kết hợp cùng với vợ mình, và họ cần phải thành một thịt. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể nói rằng một người đàn bà phải rời cha mẹ mình để kết hợp cùng chồng mình. Trong đa số các trường hợp, việc cùng kết hợp với tư cách là vợ chồng đã đánh việc rời bỏ sự an toàn và phụ thuộc mà các em có nơi cha mẹ mình. Tuy nhiên, khi các em thực hiện sự thay đổi này, mối quan hệ mới này, gắn chặt và vững chắc với một người chồng hay người vợ, sẽ không giảm bất tình yêu thương, vĩnh cửu và sự kính trọng mà các em có đối với cha mẹ của các em. Không có gì thay thế cho lễ thật giản dị từ thiên thượng này. Những điều mặc khải nói về mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ, việc hiểu rõ lễ thật giản dị này sẽ loại bỏ tất cả sự nhầm lẫn về những vấn đề đôi khi được gọi một cách không thích đáng là lối sống khác. Những vấn đề về lối sống khác như vậy là việc làm của Satan. Xin hãy ý thức về tầm quan trọng của lễ thật giản dị từ thiên thượng này. Một người nam và một người nữ phải kết hợp với nhau. Nói cách khác, họ phải chung thủy kết hợp với nhau về phương diện thuộc linh, tình cảm, và thể xác. Như tôi đã đề cập trước đây, mối quan hệ này rất thích đáng nhờ vào giáo lễ tuyệt mỹ của lễ hôn phối thượng thiên được thực hiện trong đền thờ của chúng ta. Khi các em đã được sinh ra trong giao ước hoặc đã được làm lễ gắn bó cùng cha mẹ của các em trong đền thờ, thì mối quan hệ mà ràng buộc các em với cha mẹ mình được sắp xếp lại đủ để cho phép các em và người bạn đời của các em, một người nam và một người nữ, được làm lễ gắn bó với nhau. Qua giáo lễ này, lễ gắn bó của các em với cha mẹ mình được củng cố thêm vì lễ gắn bó của các em với người bạn đời nới rộng lễ gắn bó từ cha mẹ của các em qua các em và xuống đến con cái của các em và các thế hệ mai sau. Tôi không biết có một quyết định quan trọng nào mà bất cứ ai trong các em sẽ chọn hơn là việc chọn một người bạn đời, một người nữ cho một người nam, hoặc một người nam cho một người nữ, để trở thành một thịt dưới mắt của Chúa qua lễ gắn bó trong đền thờ. Mẫu mực của Chúa là người nam và người nữ cần phải kết hôn và gắn bó với nhau. Bất cứ mẫu mực nào khác thì không phải là của Chúa. Thứ tư, một nguyên tắc tuyệt vời đã được Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta cung ứng mà tôi sẽ nói đến với tính cách là lễ thật giản nhị thứ tư từ Thiên Thượng. Đây là nguyên tắc tự quyết. Chúng ta đọc thêm trong sách Môi-se. Tuy nhiên, ngươi có thể tự chọn lựa vì quyền đó được ban cho ngươi. Mỗi người chúng ta có quyền tự quyết. Chúa sẽ không ép buộc chúng ta phải chọn bất cứ quyết định nào mà vi phạm vào quyền tự quyết riêng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận trách nhiệm nhận được từ việc sử dụng quyền tự quyết mà được ban cho chúng ta. Hãy nhớ rằng Satan cố gắng ép buộc tất cả mọi người đi theo nó. Mẫu mực đó bị Gia Thiên Thượng bác bỏ. Vậy sao Satan phản nghịch và tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người? Tuy nhiên, qua kế hoạch của Cha Thiên Thượng, chúng ta có quyền tự quyết. Một cách để sử dụng quyền tự quyết đó chính là tìm kiếm và chọn một người bạn đời. Hiện nay, chúng ta biết rằng thường thường trong xã hội của chúng ta, người nam phải khởi xướng các cơ hội đưa đến mối giao thiệp. Tôi muốn khuyến bảo tất cả các thanh niên. Vâng, tất cả những người đàn ông đang nghe tôi nói rằng các em có trách nhiệm để khởi xướng các cơ hội này. Đừng trì hoãn vấn đề này. Có một sự khác biệt giữa một cơ hội đánh mất với một cơ hội không sử dụng. Đừng lãng phí thời giờ. Đừng trì hoãn các cơ hội mà các em có để tìm kiếm và chọn một người bạn đời. Các vị tiên tri hiện đại đã nói rất nhiều điều mà khuyến khích các em tìm ra một người bạn đời. Lời khuyên giải này áp dụng đặc biệt cho những người chuyên giáo được giải nhiệm trở về nhà và những người đang tiến triển với học vấn của mình và đủ trưởng thành để chấp nhận trách nhiệm của tuổi không lớn mà không có trách nhiệm kết hôn. Ngay cả khi đưa ra lời khuyên bảo này, tôi cũng nhận biết rõ ràng một số em có thể đã trải qua nỗi thất vọng của mối quan hệ trong quá khứ. Điều dường như là đúng, đã không thành tựu và các em đã phải bắt đầu lại tất cả. Điều này có thể được mô tả như là một sự bắt đầu thất bại. Hầu hết những người thanh niên trẻ tuổi đều có kinh nghiệm này, có nhiều lý do. Nhưng mục tiêu khác biệt, mối quan hệ không cân bằng, còn quá non nớt và không sẵn sàng để kết hôn và không cảm thấy đúng. Đừng chán nản, các em đang cố gắng hướng đến các quyết định mà có một kết quả vĩnh cửu. Hãy biết quan tâm, hãy thành tâm, nhưng hãy cương quyết trong ước muốn của các em để sử dụng nguyên tự quyết của mình để tìm ra và chọn đúng người bạn đời. Tôi xin được thảo luận trong một giây lát về một vấn đề rất tế nhị mà thường ảnh hưởng đến quyền tự quyết. Đó là một vấn đề mà cha mẹ và các vị lãnh đạo của các em có thể có những cảm nghĩ mạnh mẽ, nhưng có lẽ không biết cách thảo luận nó với các em. Đó là vấn đề ngoại hình. Đôi khi việc sử dụng từ quyền tự quyết bị ảnh hưởng bởi ngoại hình, cả của các em lẫn của người khác. Thỉnh thoảng rất khó để trở nên quen thuộc với con người thật của một ai đó vì các ấn tượng đầu tiên. Hãy sẵn sàng ngồi xuống như một người bạn có thể tin tưởng được và đặt ra câu hỏi này. Bạn sẽ đề nghị tôi phải làm gì để cải thiện ngoại hình của tôi? Hãy lắng nghe người bạn ấy nói. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, mà hãy lưu tâm đến lời khuyên của người bạn ấy. Nếu cần, hãy hân hoan và vui vẻ tự cải thiện, cho dù điều đó gồm cả việc nở nụ cười trên mặt các em, xuống cơn hay thay đổi kiểu tóc, sự chỉnh tề trải chuốt, ăn mặc, phong cách, vệ sinh cá nhân hoặc bất cứ điều gì khác. Vâng, cuối cùng thì tôi đã nói điều ấy ra. Các em có cảm thấy bị tôi xúc phạm không? Hay nhất, thân thể của các em là đền thờ của phần thuộc linh của các em. Hãy chắc chắn rằng nó phải sạch sẽ, gọn gàng, trang nhã, mạnh khỏe và trong sạch để tinh thần của các em có thể chiếu sáng và được mọi người thế. Dĩ nhiên, tôi nhận biết, như tất cả chúng ta đều nhận biết, rằng không phải mọi người đều sẽ có được cơ hội để kết hôn trong cuộc sống này. Tuy nhiên, buổi tối hôm nay, tôi đang nói về quy luật chứ không phải ngoại lệ. Quy luật là chúng ta cần phải tìm kiếm một người bạn đời mặc dù sẽ có nhiều ngoại lệ vì sức khỏe, cơ hội không thích hợp và những yếu tố khác. May thay, kế hoạch phúc âm trọn vẹn như chúng ta hiểu là những người trung tính trong cuộc sống này nhưng không có được cơ hội kết hôn thì sẽ có được các phước lành mà đã không được nhận hưởng trong cuộc sống này vào một thời gian sau này. Tôi biết ơn biết bao về giáo lý đó.
Thứ năm, khi Adam và Eva rời vườn Eden, Chúa đã ban cho họ một lời chỉ dẫn, tức là lẽ thật, giảng dị thứ năm từ thiên thần của tôi nói lại trong Môi-se, ngươi sẽ làm đổ màu hồi trắng mới có ăn có mà ăn cho đến ngày nào ngươi trở về với đất, vì ngay ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về với bụi đất. Chúng ta phải làm việc trong khi chúng ta sống trên thế gian này. Chúng ta cần phải tự chuẩn bị để tự túc, và chúng ta cần phải sống sẵn lòng và có thể lo trong một gia đình. Mai thay cho nhiều người trong các em có được cơ hội để đi học. Các em khác có được cơ hội tuyệt vời, độc đáo để đạt được kỹ năng và sự huấn luyện để tru cấp cho gia đình mình. Điều thứ gì mà tôi nói đây là quỹ giáo dục luân lưu. Tôi phục vụ với tư cách là một thành viên trong ủy ban của quỹ này. Và các anh chị em hãy nên xứng đáng để kết hôn với một người bạn đời mà được xứng đáng. Chủ tịch Hinckley đã nhiều lần khuyến khích các em cố gắng hết sức để đạt được tất cả nền học vấn để giúp các em lo cho gia đình và phục vụ trong giáo hội. Thứ sáu, trong tâm trí tôi, lẽ thật giản dị thứ sáu từ thiên thượng và lẽ thật quan trọng nhất theo gia lễ để kết hợp với nhau với tư cách là vợ chồng là lẽ thật được tìm thấy trong câu thánh thư trong Môi-se. Và Adam ăn ở với vợ mình mà người sinh cho hắn các con trai và con gái. Lẽ thật giản dị này từ thiên thượng chỉ rõ bổn phận để sinh sản con cái, nhưng không phải trước hết. Trước khi kết hôn, xin các em hãy cương quyết gìn giữ tâm trí của ước muốn để được làm một người cha hoặc mẹ. Hãy đạt được từ bây giờ những thuộc tính, thì hãy tìm cách đạt được tính kiên nhẫn. Các vị thẩm quyền trung ương của giáo hội dũng cảm trong việc khuyên giải các cặp vợ chồng. Thế gian sẽ đề nghị rằng việc có con cái là không thích hợp cho đến khi tất cả những sự thu xếp và vật chất được ổn thỏa. Thế gian này nói hãy trì hoãn cho đến khi các em có đi học, trì hoãn cho đến khi các em có được một căn nhà thích hợp. cho đến giờ tùy hẳn cho đến con cho đến các em có được những giải trí và sự thuận tiện. Và những điều này là từ Satan. Các vị tiên tri giảng dạy rằng sau khi các cân nhắc các phương tiện và hoàn cảnh kể cả sức khỏe, cánh nhường và các yếu tố khác mà mỗi cặp vợ chồng biết rõ, thì chúng ta trở nên trì hoãn việc có con cái. Không cần phải trì hoãn việc có gia đình cho đến khi các em đã đạt được tất cả mọi tiện nghi mà cha mẹ các em đã có khi các em rời khỏi nhà họ. Hãy nhớ rằng cha mẹ các em đã mất nhiều năm, ngay cả nhiều thập niên để có được những điều mà họ có. Với tư cách là vợ chồng, hãy tìm cách cùng nhau cố gắng và hy sinh để đạt được mục tiêu này. Các em hãy cẩn thận, trớ trụi hẳn việc có gia đình để các em có thể có đủ điều kiện và kinh tế. Nếu các em có nói chuyện với hầu hết các cặp vợ chồng lớn tuổi hơn các em, thì họ đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân của họ và bắt đầu gia đình của họ với rất ít, nhất là khi so sánh với những thứ mà họ hiện có. Chị Thiên Nhi và tôi kết hôn và đứa con đầu lòng của chúng tôi sinh ra, thì căn hộ đầu tiên của chúng tôi đã rất là nghèo ở trên. Và chị Thiên Nhi còn nhớ tấm giấy
Sister Tingy remembers the hideous wallpaper, as she called it.
Xấu xí, chị gọi như thế, trưng bày. Con gà trống to màu đỏ. Chúng tôi không có các tiện nghi giặt giũ.
Căn hộ thứ nhì của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang trong quân ngữ, là một căn nhà song lập cũng có chung một phòng tắm nằm giữa hai căn hộ. Căn phòng tắm có hai cửa, mỗi cửa cho mỗi căn hộ. Các em có thể đoán được lời vợ tôi nghĩ gì về cách sắp xếp đó. Chúng tôi ngủ trên một cái giường xếp rất dễ để di chuyển nhưng rất biết bất tiện. Cái bàn ăn đầu tiên của chúng tôi là một cái bàn để chơi bài có, chân xếp được. Nhiều lúc trong năm chúng tôi dùng cái bàn đó, tôi vô ý đụng vào một trong những cái chân bàn. Và cả cái bàn đó lẫn những thứ ở trên bàn đổ xuống sàn nhà. Trong nhiều năm khi chúng tôi có 4 đứa con dưới 9 tuổi, chúng tôi đã sống trong một căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ. Có chật chội không? Nhất định rồi. Tuy nhiên ngày nay, một số các kỷ niệm tuyệt vời nhất là từ thời kỳ đó mà có. Như các em có thể thấy, chúng tôi đã sống trong cảnh túng thiếu chứ. Không phải trong xa hoa trong thời gian mới kết hôn của mình. Khi nhìn lại, chúng tôi nhận biết rằng điều đó không quan trọng. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi muốn bắt đầu có gia đình và chúng tôi hoàn toàn tin cậy nơi Chúa và có đức tin rằng mọi việc đều sẽ thành tựu. Ngày nay, 48 năm sau, chúng tôi có được một căn nhà xinh xắn với tất cả và có lẽ còn nhiều hơn nữa những thứ cần thiết và những tiện nghi mà chúng tôi cần. Ngày nay chúng tôi được hạnh phúc hơn vì tình yêu của chúng tôi đã tăng trưởng qua những kinh nghiệm sống đôi lúc khó khăn mà chúng tôi đã chia sẻ, và không phải là vì chúng tôi đã có được nhiều của cải vật chất hơn. Các em cần phải có đức tin như thế và sẵn lòng dấn thân vào cuộc sống đó. Hãy sẵn sàng bắt đầu từ nơi mà các em hiện đang sống và tăng trưởng cùng phát triển gia đình mình với tình yêu thương. Thứ bảy, lễ thật giản dị kế tiếp từ thiên thượng là mẫu mực đã được Adam và Eva thiết lập. Không những cũng có việc có con cái mà còn có các con cháu dòng dõi nói tiếp nữa. Chúng ta đọc, và từ đó trở đi, các con trai và con gái của Adam bắt đầu phân ra thành từng cặp hai người trong xứ và cuộc sới đất đai cùng chăn nuôi gia súc, và họ cũng sinh nhiều con trai và con gái. Chúng ta cố gắng phát triển một giáo hội cùng nhiều thế hệ, như có được con cháu dòng dõi nói tiếp. Không chỉ là cha mẹ không mà thôi, mà còn là ông bà nội, ngoại và ông bà cố, là một trong các phước lành dồi dào ban cho các tín hữu trung tín của giáo hội. Khi các vị thẩm quyền trung ương quan sát giáo hội tăng trưởng và phát triển trong nhiều quốc gia của thế giới, một trong những kinh nghiệm đầy thỏa mãn mà chúng tôi có là thế các gia đình với nhiều thế hệ trung tín đang sống nơi mà giáo hội hiện diện chỉ có trong một vài thập niên. Đây là điều mà chúng ta cần phải cố gắng để nơi nào có thể có được một gia đình đông và tuyệt diệu mà sẽ phụ giúp trong việc bành trướng và phát triển giáo hội trong bất cứ quốc gia hay xứ nào mà các em đang sống. Một câu thánh thư tuyệt vời mà mô tả rất chi tiết trong sách Thi Thiên, tôi xin đọc: kìa, con cái là cơn nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đăng thì khắc nào mũi tên nơi tay dõng xỉa, phước cho người nào vác nó đầy gùi mình. Các em có sẵn lòng dùng tâm trí mình để hình dung ra nơi mà các em sẽ sống không, hoặc nơi mà các em muốn sống, có lẽ trong 20 hoặc 25 năm nữa. Nếu các em hiện 20 tuổi, thì cuộc sống của các em sẽ như thế nào khi các em 40 hoặc 45 tuổi? Trong hầu hết mọi trường hợp khi tôi đặt ra câu hỏi đó với những người thành niên, trẻ tuổi và độc thân, thì họ đều mô tả gia đình là ưu tiên hàng đầu của họ. Những của cải vật chất và các món đồ chơi không phải là một trung tâm điểm thường xuyên. Việc được quây quần với một gia đình thân yêu, con cháu của các em là điều mà đa số các em đều mô tả muốn có. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay để biến khải tượng cá nhân đó thành một điều tiên tri tự nó được hoàn thành ứng nghiệm. Thứ 8, khi Adam bắt đầu cuộc sống của mình bên ngoài vườn Eden, ông đã bắt đầu dâng của lễ hy sinh. Chúng ta đọc như sau: và sau nhiều ngày, một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Adam hỏi rằng, tại sao người dân lễ vật hy sinh lên Chúa? Và Adam thưa với Ngài rằng, tôi không biết ngoại trừ Chúa đã truyền lệnh cho tôi. Và vị thiên sứ bèn phán rằng, việc này cho biểu tượng cho sự hy sinh của con độc sinh của Chúa, Đức Chúa Gia Cha, để đấng đầy ân điển và lễ thật. Vậy nên, ngươi phải làm tất cả mọi điều mà ngươi làm trong danh của vị nam tử, và ngươi phải hối cải cùng cầu gọi thượng đế trong danh của vị nam tử mãi mãi. Lễ thật giản dị này từ thiên thượng là khi các em thiết lập cuộc sống của mình với tư cách là giả chồng với con cái, thì hãy nhớ rằng các em là ai trong mối quan hệ với cha thiên thượng của mình. Hãy nhớ rằng Ngài là thượng đế và là Đức Chúa Cha của các em, và các em là con trai và con gái của Ngài. Hãy hy sinh thời giờ và tài năng cho Ngài. Hãy trung tín trong giáo hội. Hãy phục vụ đồng bào mình. Hãy cố gắng thiết lập sự ngã chính. Hãy thừa nhận nhiều phước lành của các em bằng cách dâng lên và trả lại cho Ngài 1/10 lợi tức của các em, ngõ hầu qua sự khiêm nhường. Các em cảm tạ và thừa nhận sự phụ thuộc của các em nơi Cha Thiên Thượng. Thứ 9, lẽ thật giản dị này từ thiên thượng là việc ghi nhận các phước lành có được vì sự hy sinh của các em. Thánh thư có nói, và vào ngày đó, tức Thánh Linh là đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và vị nam tử đã giáng xuống trên Adam mà phán rằng, ta là con độc sinh của Đức Chúa Cha từ lúc khởi thủy, từ đây và mãi mãi. Vậy sao? Vậy người đã sa ngã, nên người có thể được cứu chuộc, và tất cả loài người, tất cả những ai muốn được cứu chuộc. Và vào ngày đó, Adam chúc phước thượng đế và ông dễ đầy, và bắt đầu nói tiên tri về tất cả các gia đình trên thế gian, với lời rằng, phước thay danh cho thượng đế vì sự phạm giới của tôi, nên mắt tôi được mở ra, và trong đời này tôi sẽ có được niềm vui, và một lần nữa trong xác thịt Tôi sẽ trông thấy Thượng Đế. Và Eva, vợ của ông, đã nghe tất cả những lời này và rất vui sướng và mà nói rằng, nếu không có sự phạm giới của chúng ta thì chúng ta không bao giờ có dòng dõi và sẽ không bao giờ biết được điều thiện và điều ác và hưởng niềm niềm vui của sự cứu chuộc của chúng ta cùng cuộc sống vĩnh cửu mà Thượng Đế ban cho tất cả những ai biết vâng lời. Và Adam và Eva chúc phúc danh của Thượng Đế và họ bày tỏ tất cả mọi điều cho con trai và con gái của họ biết. Các em có thấy một số phước lành mà Adam và Eva đã nhận được nhờ vào sự hy sinh của họ không? Họ vui hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh, là đấng làm chứng về Đức Chúa Cha vì nắm tử và hướng dẫn và chỉ dẫn họ trong mỗi quyết định của họ. Họ được ban phước để nhận hưởng tinh thần tiên tri về gia đình của họ. Nếu họ được hướng dẫn trong những quyết định họ chọn và cách mà họ chăm sóc con cái của mình, mắt của họ được mở ra để họ có thể thấy và phân biệt điều tốt với điều xấu và có thể chọn điều đúng cho gia đình của họ. Thánh Thư nói rằng Adam và Eva đã nhận được niềm vui và hân hoan trong các phước lành đến với gia đình họ. Và họ được hứa rằng các con trai và các con cái của họ, con cháu của họ cũng sẽ biết được tất cả các phước lành và những dư đài. Các em có tin rằng những lời hứa này có thể thuộc về các em do sự sáng lòng của các em để chấp nhận trách nhiệm hôn nhân và gia đình không? Tôi làm chứng rằng những lời hứa này sẽ thuộc về các em và các em có thể có cùng các phước lành cho hoàn cảnh của các em như Adam và Eva có cho gia đình của họ. Thứ 10, lễ thật giản dị cuối cùng từ thiên thượng mà tôi sẽ chia sẻ với các em buổi tối hôm nay liên quan đến các phước lành do các giáo lễ thiêng liêng mà có. Chúng ta đọc trong các câu kết thúc của chương 5 trong sách Môi-se như sau. Và vì thế, phúc âm bắt đầu được giảng dạy từ lúc mới khởi thủy, được rao truyền bởi các thiên sứ thánh, được phái đi từ chốn hiện diện của Thượng Đế và bởi chính tiếng nói của Ngài và bởi ân tứ Đức Thánh Linh. Và vì thế mà tất cả mọi việc đều được xác nhận cho Adam bằng một giáo lễ thánh và phúc âm được thuyết giảng. Và một sắc lên được ban ra rằng phúc âm sẽ được tồn tại trên thế gian cho đến ngày tận thế. Và việc đó đã có như vậy. Amen. Câu thánh thư này, tức là lễ thật giản dị thứ 10 từ thiên thượng của tôi, hứa rằng mọi điều sẽ thuộc về các em nếu các em tuân theo mẫu mực mà chúng ta đang nói đến. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là tất cả các phước lành của giáo hội phục hồi đều thuộc về các em, đặc biệt khi nói đến giáo lễ thánh. Nó ám chỉ đến đền thờ và đến những nghi lễ và giáo lễ mà được cung ứng trong các đền thờ xinh đẹp đó. Thật là một phước lành tuyệt diệu để biết trước rằng các em có thể vui hưởng các phước lành trọn vẹn của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, kể cả tất cả các phước lành đền thờ. Khi các em sẵn lòng tham dự vào các lễ thật giản dị từ thiên thượng mà tôi đã chia sẻ với các em trong buổi tối hôm nay. Nói tóm lại, 10 lễ thật giản dị từ thiên thượng mà chúng ta đã nói đến trong buổi tối hôm nay là như sau. Thứ nhất, Thượng Đế đã sáng tạo thế gian này để cho chúng ta trú ngụ và sử dụng. Thứ hai, con người không nên sống một mình. Thứ ba, kế hoạch quy định rằng người nam và người nữ phải kết hợp với nhau với tư cách là vợ chồng. Thứ tư, quyền tự quyết là thiết yếu. Thứ năm, chúng ta sống bằng sự làm việc trong suốt đời mình. Thứ sáu, vợ chồng phải có con cái và tạo dựng gia đình. Thứ bảy, một gia đình tiếp tục trở thành một gia đình có nhiều thế hệ. Thứ tám, chúng ta biết cần Thượng Đế, thờ phượng Ngài và dâng lên Ngài sự hy sinh của chúng ta. Và thứ chín, từ những sự hy sinh này đưa đến các phước lành đã được hứa. Và thứ 10, rồi thì phúc âm trọn vẹn kể cả mọi giáo lễ đền thờ sẽ dành sẵn cho chúng ta. Xin đừng bác bỏ lời khuyên bảo này. Đừng cố gắng trì hoãn hôn nhân nếu có cơ hội. Đừng tìm kiếm sự toàn hảo nơi người bạn đời. Nói chung, không thể có sự toàn hảo. Hãy nhớ rằng các em không toàn hảo đâu. Thay vì thế, hãy tìm kiếm một người chồng hay người vợ mà sẽ tăng trưởng cùng với các em đến sự toàn hảo. Đừng trì hoãn việc có con. Hãy sẵn lòng hy sinh và nuôi nấng một gia đình với tất cả những thử thách đó. Do đó mà có, bằng cách biết rằng trong tiến trình này, các em sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời mà sẽ có củng cố và hỗ trợ gia đình của các em trong những năm sau. Tôi biết rằng lời khuyến bảo của tôi cho các em buổi tối hôm nay thì rất khó làm theo. Đối với một số em thì dường như có khó có thể đạt được, nhưng xin các em hãy có đức tin và liên kết đức tin đó với việc làm. Chúa biết rõ từng em một và về hoàn cảnh đặc biệt của các em. Ngài sẽ ban phước cho các em, Ngài sẽ phụ giúp các em đạt được điều nào đúng và điều nào mà các em mong muốn một cách ngay chính. Xin các em hãy có đức tin. Để kết luận, tôi tin rằng nhiều người trong các em có lẽ sẽ nói, tôi tin tất cả những gì ông nói và muốn có được cùng tuân theo những mẫu mực này trong cuộc sống của tôi. Nhưng làm thế nào tôi biết được là các quyết định của tôi là đúng? Tôi xin trả lời. Các em sẽ biết trong một cách thức giống như khi các vị lãnh đạo của giáo hội ngày nay nhận được sự thúc giục mà đưa đến việc chọn nhiều quyết định quan trọng. Các em sẽ biết nhờ vào Thánh Linh. Các em được quyền có được sự bình an và có được sự làm chứng thuộc linh mà sẽ xác nhận những cảm nghĩ của các em rằng điều đó là đúng. Những cảm nghĩ yêu thương của các em đối với nhau và sự tương hợp của các em với tư cách là vợ chồng sẽ cho các em biết theo cách thức đã được mô tả trong sách giáo lý và giao ước. Thật vậy, ta nói cho người hai, ta sẽ chuyển cho người thánh linh của ta. Là đấng sẽ soi sáng tâm trí người, là đấng sẽ làm cho tâm hồn người tràn đầy niềm vui. Và rồi người sẽ biết, hay nhờ đó, người sẽ biết rằng tất cả những gì người mong ước nơi ta nên những điều thực sự ngại chính. Vì đức tin, tin tưởng nơi ta rằng người sẽ nhận được. Đừng tìm kiếm nhiều điều hơn như tiếng động đất, nhưng hãy lắng nghe tiếng nói, em nhẹ, nó sẽ đến. Và các em sẽ biết. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các em tín hữu trẻ tuổi thân mến của tôi. Các em là các bậc cha mẹ, các ông bà, các vị lãnh đạo tương lai của giáo hội. Chúng tôi yêu thương các em. Chúa yêu thương các em. Ngài muốn các em được hạnh phúc. Ngài muốn các em có được niềm vui. Ngài muốn các em tuân theo mẫu mực dính cử mà Ngài đã thiết lập. Tôi làm chứng rằng các mẫu mực của các lễ thật giản dị này từ thiên thượng là chân chính trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Oh, Kính
thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, thì thật là một buổi họp đặc biệt, thì rất là giản dị. Và chúng con biết ơn cho cơ hội để có mặt ở đây. Và chúng con biết ơn cho sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Và chúng con rất là biết ơn cho cơ hội để nghe những vị lãnh đạo của Cha. Và chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con trong cuộc sống của chúng con dưới quyền năng của Cha, và giúp đỡ chúng con. Và chúng con muốn làm thánh ý của Cha. Và chúng con cần sự giúp đỡ của Cha để thực hiện những mục tiêu của chúng con. Và chúng con biết ơn cho những gì mà Cha có làm cho chúng con trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This is the Vietnamese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Vietnamese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Vietnamese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Vietnamese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.